Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Hội đồng đội Trung ương tổ chức chương trình trao giải thưởng Kim Đồng năm học 2021-2022 và tổ chức ngày hội Thiếu nhi Việt Nam học tập tốt, rèn luyện chăm. Chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.
Sông Công nâng cao chất lượng phát triển đảng viên. Thành phố Thái Nguyên phát triển cơ sở hạ tầng.
Cũng trong chương trình có bài Thái Nguyên khắc phục quy hoạch rừng. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 14 tháng 5, tại nhà thiếu nhi Thái Nguyên, Hội đồng đội Trung ương tổ chức chương trình trao giải thưởng Kim Đồng năm học 2021-2022 và tổ chức ngày hội Thiếu nhi Việt Nam học tập tốt, rèn luyện chăm. Chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Lam, Phó trưởng ban dân vận Trung ương, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương. Về phía lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Dương Văn Lượng, Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương. Phóng viên Hà Linh đưa tin chi tiết.
Giải thưởng Kim Đồng là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn được trao hàng năm cho các em đội viên và cán bộ chỉ huy đội có thành tích xuất sắc trong công tác đội và phong trào thiếu nhi. Năm học 2021-2022, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã quyết định trao tặng giải thưởng Kim Đồng cho 118 em đội viên và cán bộ chỉ huy đội xuất sắc. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định tặng bằng khen cho 20 em đội viên, cán bộ chỉ huy đội tiêu biểu trong số các em được nhận giải thưởng Kim Đồng năm học 2021-2022. Tại chương trình Trung ương Đoàn, Hội đồng đội Trung ương đã chính thức phát động và triển khai trong hệ thống tổ chức đoàn, tổ chức đội, thực hiện các nhiệm vụ theo công điện số 398/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng chống đuối nước trẻ em. Tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh Thái Nguyên cũng đã ra mắt chuyên trang phòng chống đuối nước cho thiếu nhi tỉnh Thái Nguyên tại địa chỉ chongduoinuoc.tuoitrethainguyen.vn. Trao 10 thiết bị máy tính bảng và 50 suất quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt. Trao tặng 50 chiếc áo phao cho câu lạc bộ tuyên truyền măng non phòng chống đuối nước của nhà thiếu nhi Thái Nguyên. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cũng đã gửi tặng quà cho 30 em nhận giải thưởng Kim Đồng tại Thái Nguyên và 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ngoài các hoạt động trao giải thưởng Kim Đồng năm học 2021-2022, Ngày hội Thiếu nhi Việt Nam học tập tốt, rèn luyện chăm đã được diễn ra sôi nổi, thu hút sự tham gia của hơn 3.000 em đội viên thiếu nhi của các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động nhằm khích lệ các em cùng nhau rèn luyện, làm nhiều việc tốt để trở thành nét đẹp hàng ngày, ở mọi lúc mọi nơi đối với mỗi thiếu nhi.
Sáng ngày 13 tháng 5, đồng chí Dương Văn Lượng, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã có buổi làm việc với Ủy ban dân thành phố về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong 4 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 8 tháng năm 2022. Trong 4 tháng vừa qua, Ủy ban dân thành phố đã tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp thực hiện hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Nhiều lĩnh vực đạt được đã vượt chỉ tiêu đề ra, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 3.700 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và du lịch dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt trên 10.800 tỷ đồng, tăng trên 11% so với cùng kỳ năm 2021. Thu ngân sách nhà nước tính đến ngày 12 tháng 5 đạt trên 820 tỷ đồng. Thành phố đã và đang triển khai thực hiện 10 đề án phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Công tác quy hoạch quản lý đô thị, cải cách hành chính, chuyển đổi số, công tác phòng chống dịch tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực và hiệu quả. Tại buổi làm việc, đại diện các phòng ban của đơn vị thành phố đã đề xuất kiến nghị một số nội dung liên quan đến công tác chuyên môn của một số lĩnh vực trong công tác phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Thành ủy đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Ủy ban dân thành phố, các phòng ban chuyên môn trong việc quyết liệt chỉ đạo với nhiều giải pháp đồng bộ. Trên cơ sở đó, đồng chí gợi mở như tiếp tục quan tâm đến công tác hạ tầng cơ sở của thành phố, rà soát tiến độ các dự án công trình trọng điểm trên địa bàn, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực, đưa cải cách hành chính trở thành điểm sáng của tỉnh trong thời gian tới, chú trọng công tác quản lý đô thị, cải tạo, chỉnh trang bộ mặt đô thị thành phố.
Chiều cùng ngày, đồng chí Dương Văn Lượng, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã đến thăm chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đặt tại chùa Phủ Liễn, phường Hoàng Văn Thụ và chùa Huống thuộc xã Huống Thượng. tại những nơi đến thăm, đồng chí Bí thư Thành ủy đã ghi nhận sự đóng góp của các nhà chùa trong phát triển kinh tế xã hội địa phương, đặc biệt là trong việc tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời, lãnh đạo thành phố cũng gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới các chức sắc trụ trì các chùa và toàn thể tăng ni Phật tử đón một mùa Phật đản an vui hạnh phúc. Mong muốn các chức sắc, chức việc, tín đồ Phật giáo tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Đại diện các nhà sư trụ trì các chùa đã cảm ơn tình cảm mà đoàn công tác đã dành cho giáo hội tăng ni chức sắc, chức việc và các nhà chùa, đồng thời trụ trì các chùa cho biết sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng hành cùng thành phố Thái Nguyên và tỉnh Thái Nguyên trong mọi hoạt động, đoàn kết tập hợp tăng ni Phật tử, tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng văn minh hiện đại.
Nhân dịp đại lễ Phật đản Phật lịch 2566, dương lịch 2022, chùa Linh Thông phối hợp với Ủy ban dân phường Nam Tiến, thành phố Phú Yên tổ chức trao tặng 20 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn hai phường Nam Tiến và Ba Hàng với tổng giá trị 30 triệu đồng. Với phần quà được trao tặng sẽ tạo thêm tinh thần, động lực cho các em học sinh vượt qua khó khăn trong cuộc sống, tiếp tục vươn lên trong học tập.
Ngày 13 tháng 5, Đảng ủy Sư đoàn 346 Quân khu 1 đã tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết 382/2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới. Trong 15 năm qua, Đảng ủy Chỉ huy Sư đoàn 346 Quân khu 1 đã có nhiều chủ trương biện pháp lãnh đạo chỉ đạo, tạo sự chuyển biến cơ bản toàn diện về nhận thức và hành động. Cơ quan kỹ thuật, cán bộ, nhân viên kỹ thuật các cấp đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy trong hướng dẫn chỉ đạo, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ. 100% cán bộ có trình độ đại học cao đẳng trở lên, duy trì và thực hiện nghiêm nền nếp chính quy ngành kỹ thuật, xây dựng hệ thống văn kiện kỹ thuật thường xuyên, văn kiện kỹ thuật sẵn sàng chiến đấu đúng, đủ, theo quy định, sát tình hình thực tế của đơn vị. Bồi dưỡng gửi đi thi nâng bậc thợ, kiểm tra trình độ kỹ năng nghề cho nhân viên kỹ thuật đến niên hạn 178 lượt người. Sư đoàn tổ chức kiểm tra trình độ kỹ năng nghề 29 lượt người. Nghiên cứu 149 sáng kiến cải tiến kỹ thuật mới, ứng dụng 2 phần mềm quản lý vũ khí, đạn, ứng dụng 21 sáng kiến trong công tác bảo đảm kỹ thuật. Chất lượng công tác kỹ thuật được nâng lên. Hội nghị đề ra một số phương hướng nhiệm vụ giải pháp thực hiện nghị quyết trong thời gian tới như cấp ủy các cấp chủ động rà soát lại nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện, nghị quyết số 382 để bổ sung chỉ tiêu, biện pháp phù hợp với tình hình mới và nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị. Thường xuyên củng cố nâng cấp cơ sở kỹ thuật theo hướng chính quy, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác huấn luyện kỹ thuật.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, xác định công tác phát triển đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng thường xuyên có tính quy luật nhằm tăng thêm sức chiến đấu cho Đảng, trẻ hóa đội ngũ đảng viên, bảo đảm tính kế thừa và phát triển của Đảng. Thời gian qua, Đảng bộ thành phố Sông Công đã có nhiều giải pháp thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên hàng năm cũng như cho cả nhiệm kỳ, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên mới kết nạp. Phản ánh của phóng viên Thế Toàn.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, thời gian qua, Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Cổ phần Phụ Tùng máy số 1 đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, các tổ chức đoàn thể có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, chú ý đội ngũ trẻ có bản lĩnh, có tri thức và năng lực công tác để tạo nguồn giới thiệu cho Đảng. Từ đó, kết quả công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ Công ty luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Năm 2021, Đảng bộ Công ty kết nạp được 14 đảng viên, đạt 233% chỉ tiêu. Nhiệm kỳ 2020-2025, chỉ tiêu kết nạp Đảng từ 8 đến 10 đảng viên một năm. Đảng viên trẻ Bùi Minh Tâm, Đảng bộ Công ty Cổ phần Phụ Tùng máy số 1, thành phố Sông Công nói về suy nghĩ của mình.
Tôi luôn cố gắng được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Trong những nhiệm vụ đấy, tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt,
bồi dưỡng, phát triển các phần chúng đó. Từ đó chúng tôi ra thêm nhiệm vụ là về các công tác thi đua, về phong trào về 5S, về Kaizen, về công tác thi đua sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng.
Căn cứ kế hoạch chỉ tiêu thành phố đề ra, các chi đảng bộ cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phát triển đảng viên mới, xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng phù hợp với đặc điểm tình hình. Nhiều chi đảng bộ cũng chú trọng tìm hướng giải cho bài toán phát triển đảng viên, quan tâm phát triển đảng viên là cán bộ, giáo viên, đoàn viên, doanh nghiệp tư nhân. Ông Dương Minh Hòa, bí thư chi bộ tổ dân phố An Châu 1, phường Mò Chè, thành phố Sông Công chia sẻ về tạo nguồn kết nạp đảng viên.
Vận dụng cái cách là mời anh em vào các cái chi hội, xong từ các cái chi hội thì giới thiệu sang cho chi bộ để tạo nguồn, gửi đi học và bồi dưỡng kết nạp. Hiện nay các đồng chí cũng vững vàng về chính trị và hoạt động các cái doanh nghiệp nó cũng hiệu quả hơn.
Ông Nguyễn Ngọc Điện, Phó Bí thư Đảng ủy phường Mò Chè, thành phố Sông Công cho rằng:
Thứ nhất, số lượng là phải đảm bảo, nhưng mà trong cái đảm bảo thì chất lượng cũng phải luôn đảm bảo. Muốn đảm bảo được chất lượng thì công tác thẩm định, rà soát và theo dõi và nắm bắt thì nó phải có sự chuẩn bị hơn.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng năm 2021, thành phố Sông Công đã kết nạp được 153 đảng viên, đạt tỷ lệ 102% so với chỉ tiêu. Trong 5 tháng đầu năm 2022, kết nạp được 28 đảng viên, đạt tỷ lệ gần 19% so với chỉ tiêu. Còn 12 hồ sơ hiện nay đang thực hiện bước thẩm định để kết nạp. Từ kết quả này cho thấy, công tác phát triển đảng luôn được Thành ủy Sông Công quan tâm, chú trọng và được xác định là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng đảng. Tuy nhiên, công tác kết nạp đảng viên mới trên địa bàn thành phố Sông Công vẫn còn một số hạn chế, những khó khăn nhất định. Ông Hoàng Thái Cương, Bí thư Thành ủy Sông Công cho biết:
Việc phát triển đảng viên của thành phố cũng đạt các cái chỉ tiêu mà theo nghị quyết đại hội đảng các cấp cũng như chỉ tiêu hàng năm đề ra. Và trong sự phát triển đó thì chúng tôi cũng luôn quan tâm, đặc biệt chú trọng đến chất lượng của người cán bộ quần chúng được giới thiệu vào đảng. Cho nó về trình độ chuyên môn, nhận thức, bản lĩnh cũng như là xác định lựa chọn người có đức, có tâm và thực sự có tài để góp phần vào sự phát triển đội ngũ cán bộ đảng viên thành phố Sông Công, cũng như là góp phần vào sự phát triển của bộ máy tổ chức, cũng như là xây dựng thành phố Sông Công ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Với các nhiệm vụ, giải pháp, quyết tâm chính trị cao, hành động cụ thể, quyết liệt, hy vọng rằng công tác phát triển đảng viên trên địa bàn thành phố Sông Công sẽ đạt được nhiều kết quả, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Mời quý thính giả cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc mưa, mưa rào, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ, một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ.
Thưa quý thính giả, xác định xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ chính là khâu đột phá trong phát triển. Những năm qua, từ nguồn ngân sách nhà nước, thành phố Thái Nguyên đã đẩy mạnh đầu tư xây dựng các công trình phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Phản ánh của phóng viên Trọng Bình.
Trường tiểu học Lương Ngọc Quyến hiện có 980 học sinh. Trong năm học 2022-2023, số lượng học sinh của trường sẽ tăng lên khoảng 1.040 học sinh. Nhằm đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất của nhà trường trong năm học mới, tháng 10 năm 2021, thành phố Thái Nguyên đã đầu tư xây dựng công trình nhà 3 tầng, 9 phòng học diện tích 330m2 với tổng mức đầu tư gần 10 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Lan Minh, hiệu trưởng trường tiểu học Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên phấn khởi nói:
Công trình sẽ được bàn giao, đưa vào sử dụng vào năm học mới. Khi đã đầy đủ cơ sở vật chất thì góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của các em học sinh và nâng cao chất lượng dạy của cô và trò nhà trường ạ.
Ông Trịnh Kiên Trung, công ty cổ phần xây dựng đô thị và phát triển nhà Thái Nguyên, chia sẻ về tiến độ công trình xây dựng.
Tại thời điểm này là công trình còn khoảng đã đạt được 95%. Tất cả những cái công việc còn tồn tại thì chúng tôi phấn đấu sẽ tăng cường nhân lực và để làm hoàn thành trong cuối tháng 5 này chúng tôi sẽ bàn giao.
Bên cạnh đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên cũng đã tập trung đầu tư phát triển hạ tầng đô thị đồng bộ hiện đại. Năm 2021, thành phố đã lập thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt gần 70 quy hoạch xây dựng đô thị của thành phố và các nhà đầu tư khác. Trong quá trình triển khai các dự án, công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều thuận lợi, góp phần đảm bảo tiến độ thi công. Anh Nguyễn Văn Trường, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hoàng Hải nhận định:
Trong quá trình thi công thì đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu, giám sát và địa phương thì có nhìn chung là phối hợp tốt về các cái vướng mắc liên quan đến mặt bằng là cơ bản được xử lý là kịp thời.
Thời gian tới, thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị. Cùng với đó, địa phương sẽ thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về xây dựng cơ bản, tăng cường kiểm tra giám sát các công trình dự án đầu tư công, triển khai thực hiện hiệu quả các dự án phát triển hạ tầng đô thị.
Tiếp tục chương trình thời sự, theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 4 tháng 5, học sinh lớp 12 trong cả nước đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông bằng hình thức trực tuyến. Việc đăng ký trực tuyến diễn ra đến 17 giờ ngày 13 tháng 5. Thái Nguyên đã có 15.151 học sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Trong số học sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp có 14.490 em đăng ký bằng hình thức trực tuyến. Đây là những học sinh đang học tại các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên. 656 em nộp phiếu đăng ký trực tiếp tại các trường là những thí sinh tự do. Số học sinh lớp 12 đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhiều nhất tại phổ thông vùng cao Việt Bắc là 730 em. Tiếp đến là trường trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến 665 em, trường trung học phổ thông Phú Lương 631 học sinh, trường trung học phổ thông Lê Hồng Phong 564 học sinh. Như vậy, học sinh lớp 12 các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên thuộc tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành đăng ký thi tốt nghiệp trực tuyến không có vướng mắc phát sinh. Theo dự kiến, năm học này Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên sẽ tổ chức 31 điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.
Thông qua đoàn công tác của Trung ương đoàn, Hội đồng đội tỉnh Thái Nguyên đã gửi tặng những tấm ảnh Bác Hồ và 5 điều Bác Hồ dạy với trường tiểu học thị trấn Trường Sa, trường tiểu học Song Tử Tây và trường tiểu học xã Sinh Tồn. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và hưởng ứng mô hình lớp em treo ảnh Bác Hồ do Hội đồng đội Trung ương phát động.
Ngày 13 tháng 5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh tổ chức khánh thành công trình không gian đọc sách và sinh hoạt đội cho thiếu nhi tại trường tiểu học và trung học cơ sở Bình Yên, huyện Định Hóa. Không gian đọc sách và sinh hoạt đội được bố trí tại thư viện nhà trường với hàng trăm đầu sách, các góc đọc sách phù hợp với từng lứa tuổi. Công trình không gian đọc sách và sinh hoạt đội sẽ là cầu nối giúp thiếu nhi hình thành thói quen đọc sách, góp phần phát triển văn hóa đọc, đồng thời là không gian giáo dục truyền thống của tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Trong dịp này, Hội đồng đội tỉnh cũng đã triển khai công trình mang non, tủ sách số cho em, ứng dụng công nghệ số và nâng cao văn hóa đọc và niềm yêu thích đối với sách cho thiếu nhi. Tủ sách số online là công trình do thiếu nhi và đội ngũ phụ trách đội trên địa bàn tỉnh thực hiện. Đến nay, các đơn vị đã cập nhật lên tủ sách số được gần 90 đầu sách, truyện.
Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng tháng công nhân năm 2022, Liên đoàn Lao động huyện Đồng Hỷ đã tổ chức đi thăm tặng quà và thực tế bữa cơm ca của công nhân công ty cổ phần luyện kim đen Thái Nguyên. Hiện công ty có hơn 400 cán bộ công nhân. Trong thời gian qua, cùng với việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, công đoàn công ty đã tập trung chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công nhân. Năm 2021, ngoài mức thu nhập bình quân luôn được đảm bảo, công ty còn tổ chức thăm hỏi tặng quà trên 100 lượt gia đình chính sách, tổ chức tặng quà cho con em đoàn viên công đoàn, chị em phụ nữ công ty nhân dịp Ngày Phụ Nữ với tổng trị giá gần 100 triệu đồng. Ủng hộ quỹ vì người nghèo, mua vật tư y tế, thiết bị phòng chống dịch COVID-19 cho cán bộ công nhân viên với tổng giá trị gần 100 triệu đồng. Đến thăm trực tiếp nơi làm việc của công nhân 3 phân xưởng, thiêu kết, lò cao, luyện gang và khu bếp ăn ca của cán bộ công nhân, lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Đồng Hỷ đã động viên, đồng thời lắng nghe anh em công nhân công ty giới thiệu về công việc, các chế độ hưởng và đề nghị công đoàn công ty tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động hơn nữa để ngày càng chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho công nhân. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động huyện đã tặng quà cho 3 phân xưởng của công ty với tổng trị giá quà tặng hơn 3 triệu đồng. Thưa quý thính giả, Thái Nguyên có tổng diện tích rừng vào khoảng 178.000 ha lưu giữ nhiều loài động thực vật quý hiếm, có ý nghĩa lớn trong duy trì sự sống, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế các địa phương. Tuy nhiên, quy hoạch các loại rừng đang trồng chéo, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế xã hội. Tỉnh đang tích cực tháo gỡ bất cập này. Phản ánh của phóng viên Bá Hoàng.
Gia đình anh Bàn Kim Quý sinh sống nhiều đời ở xóm Tân Lập, xã Sảng Mộc. Anh Quý và nhiều hộ dân khác hàng chục năm nay đã trồng rừng sản xuất trên phần đất của mình. Những năm gần đây, cây đã đến giai đoạn được khai thác nhưng không thể chặt bán vì quy hoạch rừng đặc dụng trùm lên diện tích đất trồng. Nếu quản lý theo quy hoạch, ngân sách nhà nước cần hỗ trợ thu hồi diện tích đất trồng rừng sản xuất và mua diện tích rừng anh Quý đã trồng. Nhưng đến nay, không thể thực hiện được, anh Quý nói.
Vì chứng nhận quyền sử dụng đất của dân là năm 96-97 là toàn rừng phòng hộ với sản xuất thôi, không có rừng đặc dụng. Sau để quy hoạch và đặc dụng dân không, một số cũng không biết. là trồng cây keo, các chủ yếu là cây keo. Bây giờ là một số được đến tuổi khai thác mà không được khai thác cũng ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của bà con.
Quy hoạch khu bảo tồn thần sa Phượng Hoàng còn trùm lên nhiều thôn, bản, đường đi, đất lâm nghiệp, đất cây lúa, nhà ở của người dân địa phương. Nếu quản lý theo đúng quy hoạch rừng đặc dụng thì sẽ rất khó phát triển kinh tế xã hội. Nhiều xóm bản trong khu bảo tồn trước đây chủ yếu đi đường mòn. Khi xây dựng nông thôn mới, mở đường rộng 2,5 đến 3 mét để người dân đi lại phát triển kinh tế xã hội. Dù diện tích mở đường không có rừng, chỉ là lau lách, cây dại, nhưng đụng đến quy hoạch rừng đặc dụng. Phóng viên báo Hoàng thông tin thêm.
Thực tế là đã có nhiều người dân khai thác diện tích rừng trồng của mình nhưng mà không biết diện tích rừng đó nằm trong quy hoạch của rừng đặc dụng. Từ đó nảy sinh ra những vướng mắc như là lực lượng chức năng phải xử lý cái hành vi khai thác đó gây thiệt hại về kinh tế cũng như khúc mắc đối với chính quyền cơ sở. Việc quy hoạch rừng cần khẩn trương tiến hành rà soát và triển khai thực hiện xong trong thời gian sớm nhất để mà tránh được những cái phiền toái cũng như là cái việc mà gây kìm hãm cho phát triển kinh tế địa phương.
Tình trạng trên cũng xảy ra ở các địa phương trong tỉnh. Qua kiểm đếm rà soát, huyện Định Hóa đang đề nghị điều chỉnh đưa phần diện tích không phù hợp với tiêu chí rừng đặc dụng xuống còn hơn 5.500 ha, giảm hơn 2.000 ha ở thời điểm hiện tại. Ông Hoàng Văn Đại, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Bảo Linh, huyện Định Hóa đã đề xuất chuyển đổi mục đích rừng.
Rất nhiều năm nay là chính quyền địa phương đề xuất là chuyển chuyển đổi mục đích ba loại rừng, chuyển từ rừng đặc dụng sang một số sang rừng phòng hộ và một số sang rừng sản xuất để tiện lợi cho bà con canh tác để phát triển kinh tế, giảm nghèo. Rất nhiều năm nay là cũng kết quả chuyển đổi cũng chưa có.
Ông Nguyễn Đức Thắng, trưởng ban kiêm hạt trưởng hạt kiểm lâm rừng ATK Định Hóa nhận định.
Đối với các cái diện tích mà đang nằm trong quy hoạch theo quyết định 1518 của Ủy ban tỉnh Thái Nguyên và hiện nay đang tiếp tục hiện ấy, thì trong cái quá trình xây dựng cái quy hoạch giai đoạn 2021-2030 thì chúng tôi cũng chỉ đạo lực lượng kiểm lâm địa bàn tham mưu cho chính quyền địa phương các xã để tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân là khi mà các cái diện tích mà sau rà soát được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì mới được triển khai thực hiện theo cái quy hoạch mới.
Đến thời điểm này, trên cơ sở kết quả rà soát lại số liệu 3 loại rừng của các huyện, thành phố, tỉnh Thái Nguyên đã thống nhất với Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Thái Nguyên đưa vào quy hoạch đất lâm nghiệp quốc gia, tích hợp vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 là 172.000 ha, giảm gần 8.000 ha ở thời điểm hiện tại. Ông Trần Minh Hà, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên cho biết tiến độ quy hoạch.
Hiện nay thì chúng tôi đã thực hiện xong cái ranh giới quy hoạch đến giai đoạn 2030. Tuy nhiên thì do các ngành và các địa phương có cái sự thay đổi về cái nhu cầu sử dụng đất, các dự án sử dụng đất rừng có cái sự thay đổi, cho nên chúng tôi lại trên cơ sở đấy chúng tôi lại phải tiếp tục rà soát, phanh vẽ lại và bổ sung để đảm bảo cái diện tích quy hoạch ba loại rừng theo chỉ tiêu phân bổ của chính phủ.
Hiện tại, việc quy hoạch rừng đang được triển khai khẩn trương sau nhiều lần rà soát và được chính quyền địa phương và người dân đồng tình ủng hộ. Vì diện tích rừng đặc dụng được xác lập lại sẽ có điều kiện được bảo vệ rừng bền vững, vừa tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Nhật ký SEA Games 31. Mời quý thính giả cùng đến với những tin tức đáng chú ý từ SEA Games 31. Theo lịch của ban tổ chức công bố, trong ngày thi đấu hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục giành được thêm những tấm huy chương vàng để bỏ xa đoàn Malaysia trên bảng xếp hạng. Ở môn thể hình, sau 9 năm dự SEA Games 31, ở tuổi 46, Phạm Văn Mách tiếp tục thể hiện đẳng cấp của nhà vô địch. Ở hạng cân 55kg dành cho nam, Phạm Văn Mách đã vượt qua Ahmad Safi của Malaysia và Kawin Minthan đến từ Myanmar. Có thể nói, tấm huy chương vàng SEA Games lần thứ tư trong sự nghiệp thêm phần khẳng định lực sĩ quê Long Xuyên, An Giang gừng càng già càng cay.
Ở môn kickboxing, Nguyễn Thị Hằng Nga đã đoạt huy chương vàng kickboxing nữ hạng full contact 48kg cho Việt Nam khi cô đánh bại đối thủ Dasala Renali Dakwell của Philippines. Ở hiệp 1 cô thắng 2-1, hiệp 2 và hiệp 3 Hằng Nga đều thắng 3-0. Còn trận chung kết kickboxing nữ nội dung full contact 65kg, võ sĩ Huỳnh Thị Kim Vàng của Việt Nam đã thắng Ngaya Park Azafania của Philippines cùng với tỷ số 2-0 ở hai hiệp đầu. Sang hiệp 3, Kim Vàng đánh bại đối thủ này 3-0 để chính thức mang về tấm huy chương vàng thứ 3 cho kickboxing Việt Nam ở SEA Games 31. Trong khi đó, nam võ sĩ Nguyễn Thế Hưởng đã giành huy chương vàng thứ 4 cho kickboxing Việt Nam khi so găng với đối thủ Lon Panha Campuchia ở trận chung kết hạng full contact dành cho nam ở 67kg. Ở hiệp 1, Thế Hưởng thắng 2-1, còn trong hiệp 2 và hiệp 3, anh đều đánh bại Panha với cùng tỷ số 3-0.
Ở môn ủ su, nội dung thương thuật, vận động viên Dương Thúy Vi được 9,70 điểm sau khi hoàn thành bài thi và giành huy chương vàng. Đáng chú ý, đây cũng là tấm huy chương vàng thứ 2 của Thúy Vi tại SEA Games 31. Trong khi đó, 9,69 điểm là điểm của Đặng Tiểu Bình giành tấm huy chương bạc.
Ở môn rowing, vận động viên Phạm Thị Huệ đã xuất sắc về nhất ở nội dung thuyền đơn nữ hạng nặng. Cũng ở môn rowing, bộ đôi Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo đã về nhất chung kết rowing thuyền đôi nữ hạng nhẹ hai mái chèo. Còn bốn nữ vận động viên của đội rowing nữ Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông cũng mang về tấm huy chương vàng ở nội dung thuyền bốn nữ hạng nhẹ một mái chèo. Đây là tấm huy chương vàng thứ 8 của rowing Việt Nam tại SEA Games 31.
Ở môn điền kinh, vận động viên Nguyễn Thị Oanh giành huy chương vàng nội dung chạy 1.500m nữ khi bỏ xa các đối thủ còn lại. Đây là huy chương vàng thứ 25 của thể thao Việt Nam tại đại hội lần này và là tấm huy chương vàng thứ 9 của Oanh trong lịch sử SEA Games. Thành tích của Nguyễn Thị Oanh là 4 phút 14 giây 98. Dù vậy, thành tích này của cô chưa thể phá kỷ lục của Trương Thanh Hằng thiết lập là 4 phút 11 giây 60. Tính đến 15 giờ hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam giành được 31 huy chương vàng, 18 huy chương bạc và 26 huy chương đồng, bỏ xa đoàn Malaysia với 13 huy chương vàng.
Thưa quý thính giả, tại SEA Games lần thứ 31 được tổ chức tại Việt Nam, ngoài các trung tâm lớn đóng góp nhiều vận động viên tham gia đội tuyển quốc gia như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, thì cùng với các địa phương khác, Thái Nguyên cũng đóng góp tới 11 vận động viên. Đáng chú ý trong số này có Bằng Thị Mai, một trong những vận động viên bộ môn muay được kỳ vọng sẽ mang về huy chương cho thể thao Việt Nam nói chung và Thái Nguyên nói riêng ở đấu trường SEA Games 31. Hiện tại, vận động viên này cũng đang tích cực tập luyện chờ ngày nội dung đối kháng 60kg nữ được khởi tranh vào ngày 17 tháng 5 tới đây.
Để chuẩn bị cho SEA Games 31, trong quãng thời gian qua, vận động viên Bàng Thị Mai cùng với các đồng đội trong đội tuyển quốc gia đã tích cực tập luyện nhằm chuẩn bị cho những trận đấu sắp tới ở nội dung đối kháng 60kg nữ. Là một trong những gương mặt triển vọng của môi Việt Nam ở hạng cân này, nên trong thời gian qua, Bàng Thị Mai cũng đã được ban huấn luyện đội tuyển quốc gia chú trọng công tác đào tạo. Nói về quá trình tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 31, Bàng Thị Mai chia sẻ.
Để thi đấu SEA Games thì em đã chuẩn bị về kỹ thuật, thể lực tốt hơn ạ. Vừa rồi em đi Thái Lan tập huấn một tháng, bên đấy có chuyên gia thì người ta sẽ giúp cho mình về kỹ thuật, chiến thuật cũng như là thể lực. Qua chuyến tập huấn một tháng bên Thái Lan thì bọn em đã cải thiện được kỹ thuật và chiến thuật rất nhiều và thể lực thì cũng ổn định rồi ạ.
Đến SEA Games 31 với tư cách là nhà vô địch muay thế giới 2021 được tổ chức tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Sự cổ vũ của ban huấn luyện và các cổ động viên chính là một trong sức mạnh tinh thần với Bàng Thị Mai. Nhưng đi kèm với đó cũng là những áp lực không nhỏ. Chia sẻ về mục tiêu ở giải đấu năm nay, Bàng Thị Mai cho biết thêm.
Hiện giờ sức khỏe của em rất tốt và em sẽ cố gắng thi đấu đạt thành tích tốt nhất để không phụ lòng mong đợi của thầy cô cũng như là người hâm mộ thể thao Việt Nam nói chung và Thái Nguyên nói riêng.
Tin tưởng rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong thời gian qua cùng với quyết tâm thi đấu vì màu cờ sắc áo, Bàng Thị Mai sẽ viết tiếp những dấu mốc mới cho môi Việt Nam nói chung và Thái Nguyên nói riêng ở đấu trường số 1 Đông Nam Á.
Mời quý thính giả cùng nghe dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây, ngày nắng, vùng núi có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Lê Nhung, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Xuân Lương, Lê Thủy, Thu Trang, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.